Vua Sutasoma này thấy ta đang sửa soạn một đống than hồng và mài nhọn cái xiên nướng thịt, tuy nhiên không hề tỏ ra chút mảy may sợ hãi. Có thể đây là thần lực của các dần kệ đáng giá 100 đồng kia, hay là nó phát xuất từ một chân lý nào khác? Ta sẽ hỏi vị ấy, và y ngâm kệ theo hình thức câu hỏi.
Thoát kẻ bạo hung nuốt thịt người, về cung tràng mộng ước xinh tươi, sao còn trở lại thăm thù địch? Dương tử chắc không sợ chết rồi. Để giữ trọn lời ngài đã hứa, bỏ qua dục lạc ở trên đời.
Bậc đại sĩ đáp lại, ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, lễ dồi dào được danh tiếng lừng vang. Đến đời sau ta giữ thẳng con đường, ai sợ chết khi trú an chánh pháp? Ta phát nguyện làm muôn ngàn công đức, lễ dồi dào được danh vọng vẻ vang. Không ăn năn, ta tiến đến thiên đàng, hãy tế lễ và xé mồi ăn thịt. Song thân ta đã thương yêu khăng khít, ta được khen cai trị tuyệt công bình. Đến đời sau ta chọn lối quang vinh, ai sợ chết khi trú an đạo giáo? Song thân ta đã phụng thờ chủ đao, ta được khen cai trị tuyệt công bình. Không ăn năn, ta tiến đến thiên đình, hãy tế lễ và xé mồi ngon ngọt. Ta phục vụ đám thân bằng quyến thuộc, cai trị công bình được mọi người khen. Không ăn năn, ta chọn lối thăng thiên, hãy tế lễ và xé mồi ăn gấp. Biết bao người ta cúng dường cung cấp, Bà La Môn đạo sĩ thảy hân hoan. Đến đời sau ta chọn lối thiên đàng, ai sợ chết khi trú an chánh pháp? Biết bao người ta cúng dường cung cấp, Bà La Môn đạo sĩ thảy hân hoan. Không ăn năn, ta tiến tới thiên đàng, hãy tế lễ và xé mồi ăn thịt.
Nghe vậy, kẻ ăn thịt người suy nghĩ. Vua Sutasoma này là bậc thiện nhân tài trí. Giả sử ta ăn thịt vị ấy, sọ đầu ta sẽ vỡ ra 7 mảnh, hoặc quả đất sẽ há miệng nuốt ta mất. Và y hoảng sợ nói,
này hiền hữu, bạn không phải hạ người mà ta phải ăn thịt đâu.
Và y ngâm kệ.
Thuốc độc kẻ nào uống chủ tâm, độc xà hung bạo lấy tay cầm, tan thành 7 mảnh ngay đầu nó, người chẳng dối lời lại dám ăn.
Y nói với bậc đại sĩ như vậy,
ta chắc bạn như thế là thứ thuốc độc chết người, ai dám ăn bạn chứ?
Và nóng lòng muốn nghe các dần kệ, y gian xin ngài ngâm kệ cho y. Nhưng khi muốn tỏ lòng cung kính cao trọng đối với đạo thánh hiền, lời thỉnh cầu của y bị bậc đại sĩ từ chối, vì lý do rằng y không phải là kẻ xứng đáng nhận dần kệ đầy đạo đức vẹn toàn như vậy. Y tự nhủ,
khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ không có vị hiền nhân nào như thế này, vì khi vị ấy thoát được tay ta, vị ấy đi về nghe kệ, và sau khi bày tỏ lòng cung kính trọng thể đối với vị pháp sư, vị ấy trở lại đây với dấu hiệu thần chết in trên trán. Các dần kệ này chắc hẳn có giá trị siêu phàm.
Lòng y vẫn tràn đầy ước vọng cung kính nghe kệ ấy, y van xin bậc đại sĩ và ngâm kệ này.
Những người nghe giáo lý như chân, thiện ác sẽ mau chóng biệt phân. Có lẽ nếu nghe dần kệ ấy, tâm ta sẽ hỷ lạc vô ngần.
Lúc ấy bậc đại sĩ suy nghĩ, nay kẻ ăn thịt người mong muốn nghe kệ, ta sẽ ngâm kệ cho y. Và ngài nói,
thôi được, này hiền hữu, hãy lắng nghe thật kỹ.
Sau khi đã làm, ngài ngâm nga các dần kệ, đúng như ngài đã được Bà La Môn Nanda thuyết giảng. Trong lúc chư thiên thần ở 6 cõi trời dục giới đều đồng thanh hô lớn, và thiên chúng đều hoan nghênh tán thán, bậc đại sĩ thuyết pháp cho kẻ ăn thịt người như vậy.
Hãy hòa hợp với thánh hiền nhân, này hỡi Soma chỉ một lần, và chớ bao giờ thân kẻ ác, bình an tràn ngập khắp toàn thân. Thường xuyên giao kết với hiền nhân,
chỉ nhận hiền nhân chính bản thân, học chánh lý từ bao bậc thanh, mỗi ngày tu tập tốt thêm dần. Như các xe vua khéo điển trang, cũng thành mờ nhạt sẽ tan quang, thân ta yếu đuối càng mòn mỏi, và phải chịu nhanh chóng lụi tàn. Song đạo thanh hiền nhân vĩnh cửu, chẳng hề tàn tạ với thời gian. Thiện nhân tuyên thuyết cùng người thiện, qua các thời chưa được bảo ban. Bầu trời văng rộng rãi bao la, quả đất trải dài ở dưới ta, lãnh thổ bên kia bờ đại hải, chúng ta đều biết thật là xa. Song còn vĩ đại hơn muôn vật, tầm mức ấy càng tỏa rộng ra, là đạo lý về điều thiện ác, người hiền kẻ ác dạy cho ta.
Nhờ các dần kệ được bậc đại sĩ khéo ca tụng, và cũng chính vì kẻ ăn thịt người có trí khôn ngoan, y nghĩ thầm, quả thật, các dần kệ này là lời của Đức Phật Toàn Tri Kiên, và toàn thân y rung động vì năm thứ hỷ lạc. Y cảm thấy một niềm từ ái đối với Bồ Tát, và nhìn Ngài theo cách một người cha sẵn sàng ban chiếc lọng trắng của hoàng gia cho con mình, rồi y lại nghĩ, ta không có tặng vật bằng vàng ròng để tặng Sư Ta Sô Ma, nhưng ta sẽ ban một điều ước cho mỗi dần kệ ấy. Và y ngâm kệ,
ý nghĩa chưa chan giọng sang trong, lọt tai dương tử các chân ngôn, tâm ta hoan hỷ ta thích thu, muốn tặng bạn hiền bôn đặc ân.
Lúc ấy bậc đại sĩ lại quở trách y,
này quả thật còn điều ước nào bạn muốn ban cho ta nữa ư?
Và Ngài ngâm kệ,
người chẳng biết gì phận bản thân, điều lành điều ác chẳng hề phân, chẳng phân địa ngục cùng thiên giới, nô lệ cho lòng dục ham ăn. Sao kẻ đê hèn như bạn vậy, biết ban ân huệ đến tha nhân? Nếu bảo cho ta ân huệ này, rồi Ngài lấy lại lời thề ngay, ai khôn ngoan muốn đành lòng chịu, liều lĩnh phân tranh dậy hỡi Ngài.
Kẻ ăn thịt người tự nhủ, vị ấy không tin ta, ta muốn làm vị ấy tin. Rồi y ngâm kệ,
chẳng ai đòi tặng một hồng ân, rồi lại nuốt lời hứa giả nhân. Bảo giảng chọn hồng ân hỡi bạn, dù ta mất mạng vẫn ban phần.
Lúc ấy bậc đại sĩ suy nghĩ, kẻ này nói như một vị anh hùng và hứa làm những gì ta nói, ta sẽ nhận lời đề nghị của y. Nhưng nếu ta chọn ngay điều ước đầu tiên là y phải chừa ăn thịt người, chắc y sẽ đau lòng lắm. Vậy trước hết ta sẽ chọn ba điều ước khác, sau đó sẽ chọn điều này. Và Ngài ngâm kệ,
ai kẻ sống cùng một thanh nhân, thường xuyên đối diện với đồng tâm, vậy là người trí luôn tin chắc, làm đẹp ý lòng bậc tri chân. Ta nguyện cầu Ngài luôn trang kiện, sống lâu đến cả 100 năm.
Đây lời cầu nguyện đầu tiên vậy, ta muốn Ngài ban tặng đặc ân. Kẻ ăn thịt người nghe vậy suy nghĩ, người này dù ta đã đẩy ra khỏi vương quyền, nay vẫn cầu chúc trường thọ cho ta. Một kẻ cướp lừng danh thèm khát thịt người và muốn làm hại vị ấy. Ôi, thật là một người đầy thiện ý đối với ta. Y thấy lòng hân hoan mà không biết rằng lời ước này được chọn để đánh lừa y và sẽ có lợi cho Ngài. Y liền ngâm kệ ban lời ước.
Ai kẻ sống cùng một thanh nhân, thường xuyên đối diện với đồng tâm, vậy là người trí luôn tin chắc, làm đẹp ý lòng bậc tri chân. Ngài nguyện cầu ta luôn trang kiện, sống lâu đến cả 100 năm. Trước lời cầu nguyện đầu tiên ấy, hoan hỷ ta ban tặng đặc ân.
Tiếp theo, Bồ Tát nói,
các vua bị bắt dưới tay Ngài, nhiều nước phong dương quang đảnh rồi, những vị vua hùng trên cõi đất, chớ nên ăn thịt đại vương ôi. Đây là điều kế ta cầu khẩn, như một lời nguyện ước thứ hai.
Như vậy, trong khi lựa chọn đặc ân thứ hai, Ngài đã đạt ước nguyện đem lại mạng sống cho hơn 100 vị vua Sát Đế Lỵ, và kẻ ăn thịt người ngâm kệ ban ngày điều ước ấy. Các vua bị bắt dưới tay ta, nhiều nước phong dương quang đảnh xưa, những vua hùng mạnh ta thề nguyện, ta sẽ không ăn thịt nữa mà. Ước thứ hai này ta cũng tặng, thể theo lời bạn nguyện cầu ta. Như thể các vị vua ấy có nghe được những gì hai người này nói chăng? Họ chẳng nghe được gì cả, vì khi kẻ ăn thịt người châm lửa và sợ khói lửa làm hại cây, y bước lùi một khoảng xa cây ấy. Bậc đại sĩ đàm luận với y, ngồi ở khoảng giữa cây và đóng lửa, cho nên các vua không nghe mọi chuyện hai vị nói, mà chỉ nghe một phần và an ủi lẫn nhau. Thôi, đừng sợ hãi, nay Sutasoma đang cãi quá kẻ ăn thịt người. Lúc ấy bậc đại sĩ ngâm kệ, hơn trăm vua ấy bị ngài giam, đều bị trói tay lại khóc than, xin trả mỗi người về cô quốc, để tam ân huệ ước ngài ban. Như vậy, trong khi chọn điều ước thứ ba, bậc đại sĩ xin cho các vị vua được phục hồi quê quán, mỗi vị về vương quốc mình. Tại sao vậy? Bởi vì kẻ ăn thịt người kia, giả sử không ăn thịt họ, nhưng vì sợ các vua thù quán y, sẽ giam cầm họ lại và bắt họ ở trong rừng hoặc giết họ rồi phơi thây, hoặc đem họ ra dùng biên địa bán làm nô lệ. Do đó, Ngài chọn điều ước cho các vua phục hồi cố quốc, và kẻ ăn thịt người ngâm kệ chấp thuận lời thỉnh cầu này. Hơn trăm vua ấy bị ta giam, đều bị trói tay lại khóc than, ta sẽ phục hồi về cố quốc, để tam ân huệ được ta ban. Bây giờ Bồ Tát ngâm kệ chọn điều thứ tư. Dương quốc hải kinh qua giải cuồng, trốn ngài dân chúng ẩn trong hang. Thịt người chúa thượng xin kiên kỵ, ấy nguyện thứ tư ước được ban. Khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người vỗ tay cười lớn. Này hiền hữu Sutasoma, quả thật đây là điều bạn muốn nói chăng? Làm sao ta có thể ban cho bạn đặc ân này chứ? Nếu bạn muốn nhận một đặc ân khác thì hãy chọn một điều nữa đi. Rồi y ngâm kệ rằng, ta thấy món này hợp vị ta, nếu ta ẩn nau chốn rừng già, làm sao lạc thu ta kiên kỵ, nguyện ước thứ tư chọn lại mà. Lúc ấy bậc đại sĩ nói, vì ngài thích thịt người cho nên ngài nói ta không thể từ bỏ nó được. Người nào làm ác chỉ vì thú vui thì thật là kẻ ngu si. Và ngài ngâm kệ rằng, vua chúa như ngài chẳng được chơi, hy sinh cuộc sống chỉ vì vui. Hãy tìm ý nghĩa cao siêu nhất, cuộc sống tặng ban quý tuyệt vời, lạc thú vị lai đời kế tiếp, rồi ngài hưởng phước đức này thôi. Khi những lời này được bậc đại sĩ nói xong, kẻ ăn thịt người bị nổi kinh hoàng trấn áp và suy nghĩ, ta không thể từ chối lời ước mà Sutasoma lựa chọn, cũng không thể chừa ăn thịt người, vậy ta phải làm gì đây? Với đôi mắt đẫm lệ y ngâm kệ này, ngài biết ta yêu thích thịt người, Suta đại sĩ thế này thôi, ta không bỏ nó bao giờ nữa, suy nghĩ chọn điều khác bạn ơi. Bồ Tát lại đáp, người nào luôn hưởng thú vui chơi, hủy diệt cuộc đời để được vui, như kẻ say dùng liều thuốc độc, về sau phải chịu khổ không nguôi. Người quyết tâm chừa lạc thú đời, con đường phận sự khó theo hoài, như người đau uống liều điều trị, sống lại đời sau cực lạc thôi. Sau khi ngài nói vậy xong, kẻ ăn thịt người đau đớn khóc than ngâm dần kệ. Ngũ lạc phát sinh tự giác quan, ta đều từ bỏ cả song thân, ta vào rừng ở vì nhân ấy, lời bạn ước sao có thể ban. Bậc đại sĩ ngâm kệ đáp, trí nhân không thể nói hai lời, ta biết thiện nhân đúng ước thôi, hiền hữu chọn đi vài nguyện ước là điều ngài đã bảo ta rồi. Giờ đây những chuyện ngài đang nói khó hợp điều này chúa thượng ôi. Một lần nữa kẻ ăn thịt người vừa khóc vừa ngâm kệ.
tổn đức ô danh khổ nhục tràn, tham lam tà hạnh tội muôn vàng, ta đều phạm để ăn đồng loại, lời bạn ước sao ta phải ban?
Bậc đại sĩ lại nói, không ai đòi tự nguyện ban ân, rồi lấy lại lời kẻ giả nhân, bảo dạng chọn ân này bạn hỡi, dù ta mất mạng cũng ban phần.
Khi Ngài đã đưa ra dần kệ do chính kẻ ăn thịt người cảm khái thốt lên trong giai đoạn đầu, Ngài lại ngâm kệ để khích lệ y can đảm ban điều ước ấy.
Thiện nhân đánh mất cả dòng đời, song giữ lời xưa dẫu thiệt thòi. Chúa Thượng nếu Ngài ban ước nguyện, làm ngay chuyện ấy trọn công Ngài. Ai đem tài sản cứu tay chân, sẽ bỏ tay chân cứu lấy thân. Tài sản tư chi thân sẽ mất, chỉ còn chân lý khẩn cầu ân.
Như vậy, bậc đại sĩ dùng nhiều phương tiện an trú kẻ ăn thịt người vào chánh pháp, và bây giờ Ngài ngâm kệ để giải thích việc cần phải tôn trọng danh hiệu của Ngài.
Miệng kẻ nào minh chứng thật chân, đoạn nghi giờ các bậc hiền nhân, kẻ ấy chính là nơi ẩn trú, chính là điểm tựa chôn nương thân. Lòng hiền nhân mến thương người ấy sẽ chẳng bao giờ phải diệt vong.
Sau khi ngâm kệ xong, Ngài bảo, này hiền hữu ăn thịt người, nếu bạn vi phạm lời dạy của một bậc đạo sư tối thắng như vậy thì thật không hợp lẽ phải, và hơn nữa khi bạn còn trẻ, ta đã làm vị trợ giáo cho bạn, đã chỉ bảo bạn nhiều rồi, nay ta dùng uy lực của một bậc giác ngộ ngâm cho bạn nghe các dần kệ trị giá mỗi dần 100 đồng, vậy bạn hãy vâng lời ta.
Khi nghe vậy, cái ăn thịt người suy nghĩ, Sutasoma đã là thầy dạy ta, vừa là bậc đa văn uyên bác, và ta đã ban cho vị ấy chọn điều ước, ta phải làm gì đây? Cái chết quả thật là một sự dĩ nhiên trong cuộc đời mỗi người, vậy ta sẽ không ăn thịt người nữa, nhưng phải ban ân huệ mà Ngài yêu cầu.
Dài dòng lệ tuôn trào ra từ đôi mắt, y đứng lên và quỳ xuống chân Sutasoma, ngâm kệ ban ân.
Thực phẩm ngọt ngon thú vị thay, vì duyên cớ ấy ẩn rừng cây, nhưng nay bạn bảo ta làm vậy, ta tặng bạn thầy ân huệ đây.
Lúc ấy, bậc đại sĩ nói, này hiền hữu, mong được như vậy, đối với người đã đứng vững vàng trong giới hạnh, thì ngay cái chết cũng là một ân huệ. Thưa đại dương, ta xin nhận đặc ân mà Ngài đã ban ta. Ngay từ hôm nay, Ngài được an trú trong con đường của bậc đạo sư hướng dẫn. Và vì vậy, ta xin Ngài một đặc ân này nữa. Nếu Ngài có lòng thương mến ta, xin Ngài chấp nhận ngũ giới.
Y đáp, tốt lành thay, xin hiền hữu dạy ta ngũ giới.
Xin đại dương học ngũ giới từ ta. Thế rồi y đảnh lễ bậc đại sĩ với 5 phần thân thể sát đất, và ngồi xuống một bên, và bậc đại sĩ an trú y vào ngũ giới.
Lúc ấy các địa thần tụ họp lại bảo nhau, không ai từ các chúng sinh trong địa ngục A Tỳ vô gian đến chư thiên tối cao trong các cõi vô sắc mà vì lòng thương mến đối với bậc đại sĩ có thể làm cho kẻ ăn thịt người này từ bỏ việc sát nhân ấy.
Ôi Sutasoma đã thị hiện một phép thần thông di diệu thay.
Các vị hoan nghênh làm rừng cây vang dội với những tiếng reo hò lớn, và khi nghe huyên náo, tứ đại thiên vương cũng reo lớn như vậy, toàn thế giới vang rền tiếng tán thán đến tận cõi phạm thiên. Các vị vua bị treo trên cành cây nghe tiếng náo động reo mừng của chư thần, và nữ thần cây vẫn còn đứng ở nơi trú ẩn cũng thốt ra âm thanh hưởng ứng. Như vậy, người nghe tiếng reo hò của các vị thần nhưng không thể thấy được hình dáng các vị. Khi nghe tiếng reo lớn hoan nghênh của chư thần, các vị vua suy nghĩ, nhờ Sutasoma chúng ta được cứu mạng. Sutasoma đã thị hiện phép thần thông để giáo hóa kẻ ăn thịt người ấy.
Và các vị cũng dâng lên lời tán tụng Bồ Tát.
Còn kẻ ăn thịt người đứng sang một bên sau khi đảnh lễ dưới chân Bồ Tát, bậc đại sĩ bảo y, này hiền hữu, hãy thả các dương tử này.
Y suy nghĩ, ta là kẻ thù của họ, nếu họ được ta thả ra, họ sẽ nói, hãy bắt y là kẻ thù của chúng ta, và sẽ làm hại ta. Nhưng dù có mất mạng sống, ta cũng không thể phạm vào giới hạnh mà ta đã nhận từ tay Sutasoma. Ta sẽ đi cùng Ngài và thả họ ra,
như thế ta sẽ được bình an. Rồi vừa đảnh lễ Bồ Tát y vừa nói, này Sutasoma, chúng ta hãy cùng đi thả các dương tử. Và y ngâm kệ, ngài là thầy giáo của riêng ta, cùng với bản thân chỉ một mà. Hãy ngâm thưa ngài lời bản bảo, ta vừa mới thực hiện bây giờ. Lượt ngài thực hiện lời ta bảo, ta sẽ đi cùng thả các vua. Bồ Tát đáp, ta là thầy giáo của ngày xưa, cùng với bản thân chỉ một mà. Quả thật thưa ngài lời dạy bảo, ngài vừa mới thực hiện bây giờ. Lượt ta thực hiện lời ngài bảo, ta sẽ cùng đi thả các vua. Khi đến gần các vua kia, ngài nói, các ngài bị trói trên cây này, nước mắt chảy tuôn đã ngập đầy, vì ác quỷ này làm hại vậy, song ta vẫn muốn các ngài hay. Một lời ước hẹn cùng vua ấy chẳng có bao giờ đụng ngón tay. Các vị vua đáp, khóc than vì bị trói trên cây, ác quỷ hại người đang ghét thay, tùy thế chúng ta long trọng hứa, nếu còn sống chẳng hại người này. Lúc ấy Bồ Tát nói, tốt lành thay, xin hãy hứa lời này với ta. Và ngài ngâm kệ, như với bầy con bậc mẹ cha, tỏ tình yêu thâm thiết bao la, ước mong vua ấy luôn minh chứng là một người cha đúng nghĩa mà. Mong ước các ngài như lũ trẻ, thương yêu vua ấy thật sâu xa. Các vị vua cũng đều đồng ý việc này và ngâm kệ, như với bầy con bậc mẹ cha, tỏ tình yêu thâm thiết bao la, ước mong vua ấy luôn minh chứng là một người cha đúng nghĩa mà. Mong ước chúng ta như lũ trẻ, thương yêu vua ấy thật sâu xa. Như vậy, bậc đại sĩ đã đòi các vị ấy thề ước xong, ngài gọi kẻ ăn thịt người đến và bảo, hãy đến thả các dương tử này ra. Kẻ ăn thịt người cầm kiếm cắt dây trói một vua trong số đó. Vì vua này đã nhịn ăn suốt 7 ngày cùng chịu đau khổ đến điên cuồng, nên vừa được cắt dây thả ra, vị ấy nhả nhào xuống đất. Bậc đại sĩ thấy vậy động lòng từ bi, liền nói, này hiền hữu ăn thịt người, đừng cắt dây thả họ xuống như vậy. Rồi ôm lấy một vị vua thật chặt trong đôi tay, ngài ôm sát vị ấy vào ngực mình mà nói, bây giờ hãy cắt dây đi. Như vậy kẻ ăn thịt người cắt dây trói họ với thanh kiếm, và bậc đại sĩ nhờ có sức mạnh phi thường liền ôm mỗi vị vua vào ngực và đưa xuống nhẹ nhàng như thể đó là con mình, rồi đặt vị ấy nằm sát xuống đất. Cứ vậy ngài đặt tất cả các vị vua xuống đất, và sau khi rửa các vết thương, ngài nhẹ nhàng kéo các dây trói khỏi tay họ, giống như thể sợi dây ở tay trẻ con. Ngài chùi sạch máu đông làm cho các vết thương không nhiễm độc. Rồi ngài bảo kẻ ăn thịt người, này hiền hữu, hãy giả một ít vỏ cây kia trên hòn đá rồi mang đến cho ta. Sau khi ngài bảo y đi tìm vỏ cây về, ngài thực hiện một lời thề chân lý và chà xát lòng bàn tay các vua ấy, thì các vết thương lành lặn ngay lập tức. Kẻ ăn thịt người lấy một ít gạo đã chà vỏ nấu thành một thứ thuốc phòng bệnh, rồi hai vị đưa cho 101 dương tử sát đế lỵ uống như thuốc phòng bệnh. Vì vậy mọi người đều hân hoan vừa lúc mặt trời lặn. Hôm sau, vào lúc rạng đông, giữa trưa và xế chiều, hai vị đều cho họ uống nước cháo, nhưng ngày thứ ba hai vị cho họ ăn cháo gạo và cơm chín. Cứ thế cho đến khi họ bình phục. Sau đó bậc đại sĩ hỏi xem họ đủ mạnh hẳn để về nhà chưa, và khi họ đáp họ có thể lên đường, ngài bảo, này hiền hữu ăn thịt người, chúng ta cùng đi về vương quốc của mình. Nhưng y vừa khóc vừa quỳ xuống chân bậc đại sĩ và kêu to, xin hiền hữu đem các vua này ra đi, còn ta sẽ tiếp tục ở đây sống bằng củ quả rừng. Này hiền hữu, bạn muốn làm gì ở đây thế? Vương quốc bạn là nơi đầy lạc thu, hãy đi về cai trị ở Ba La Nại. Này hiền hữu nói gì thế? Ta không thể về đó được, toàn dân kinh thành đều là kẻ thù của ta. Họ sẽ phỉ báng ta và nói, kẻ này đã ăn thịt mẹ cha ta, hãy bắt tên cướp này. Và họ lấy hòn đá đất để đoạt mạng sống của ta. Nhưng còn ta đã quyết nhờ hiền hữu an trú vào ngũ giới. Ta không thể giết ai được cả, cho dù để cứu mạng mình. Ta không muốn đi đâu, vì ta từ bỏ thói ăn thịt người, ta sẽ sống bao lâu nữa đây? Và giờ đây ta cũng sẽ không còn thấy hiền hữu nữa. Kẻ ấy vừa khóc vừa nói,
thôi, bạn hãy ra đi đi.
Bậc đại sĩ vỗ lưng y và bảo, này hiền hữu, ta tên là Sutasoma, trước đây ta vừa cải qua một người độc ác như bạn, và nếu bạn hỏi bạn sẽ phải kể chuyện gì ở Ba La Nại, thì tại sao ta muốn an trú bạn ở đó, hoặc chia đôi vương quốc của ta, thì ta sẽ giao bạn một nửa đất nước ấy.
Y đáp, trong kinh thành của bạn cũng có những kẻ thù của ta.
Sutasoma nghĩ thầm, khi dâng lời ta, người này đã hoàn thành một nhiệm vụ thật khó khăn, vậy ta phải dùng phương tiện nào đó đưa y về cảnh vinh quang ngày trước. Và để chiêu dụ y, ngài ca tụng cảnh huy hoàng vĩ đại trong kinh thành của y như sau.
Thú vật chim muông đủ mọi nơi, ngày xưa thịt của chúng ngài khơi, do đầu bếp khéo tài đun nấu, thật đúng cao lương vị tuyệt vời. Tạo nổi hân hoan như đế thích, hưởng bao tiên thực ở trên đời, tại sao ngài bỏ rơi tất cả, tìm lạc thú rừng vắng lẻ loi? Cung nữ cao sang dáng mảnh mai, xiêm y lộng lẫy khoác hình hài, chung quanh chúa thượng ngày xưa ấy, cả đám dây quanh chật ních người. Như đế thích trong thiên chúng nọ, ngài đi lòng hạnh phúc vui tươi, sao ngài lìa bỏ đời như vậy, tìm lạc thu rừng vắng lẻ loi. Giữa dương sàn rộng rãi mênh mông, ngài ngự ngày xưa hỡi chúa công, nhiều lớp chăn màn lông thu quy, chất lên cao phủ cả mình rồng. Dưới đầu ngài gối màu hồng thắm, giường nệm sạch tinh trắng tựa bông, sao lại giả từ tất cả vậy? Tìm vui đơn độc ở trong rừng, nơi kia nhiều lúc giữa đêm thanh, ngài vẫn thường nghe tiếng trong canh, và những âm thanh siêu thế tục, vẫn thường vang dội đến tai mình. Lời ca tiếng nhạc đồng hòa điệu, khơi dậy tâm tư rộn rã tình. Sao lại giả từ tất cả vậy, tìm vui đơn độc giữa rừng xanh? Ngài có hoa viên đẹp đắm say, nơi kia phong phú cỏ hoa đầy. Mi gà vốn đã từng danh tiếng, là chốn ngự viên đô thị này. Xà phao dập dìu vô số kể, ngựa voi lũ lượt đứng từng bầy. Sao ngài bỏ rơi tất cả, tìm thu rừng quang cô độc dây?
Bậc đại sĩ suy nghĩ, có lẽ khi người này nhớ lại hương vị các món cao lương mà y đã thưởng thức ngày xưa, y sẽ mong muốn trở về với ta. Vì thế ngài chiêu dụ y trước tiên bằng thức ăn, kế đó là lôi cuốn các sắc dục của y, thứ ba là ý nghĩ về sàn tọa, thứ tư là ca múa nhạc, thứ năm là gợi lại ngữ duyên và kinh thành. Ngài làm cho kẻ ấy mê mẩn với những ý tưởng trên rồi nói,
thưa đại vương, ta sẽ cùng đi cùng ngài về Ba La Nại, và ổn định ngài tại đó xong, ta mới trở về vương quốc ta. Nhưng nếu chúng ta thất bại trong việc ổn định vương quốc Ba La Nại, thì ta sẽ tặng bạn một nửa giang sơn của ta. Ngài còn làm gì với cuộc sống ở rừng nữa chứ? Chỉ cần làm theo lời ta dặn ngài là được.
Sau khi nghe lời ngài, kẻ ăn thịt người nôn nóng đi với ngài và suy nghĩ, Sutasoma mong muốn ta an lạc, quả thật là người đầy nhân từ. Trước tiên, ngài đã an trú ta trong giới đức, nay lại bảo sẽ phục hồi vinh quang cũ cho ta, và ngài có khả năng làm việc đó, ta cần phải đi với ngài. Ta còn làm gì với rừng quan nữa chứ? Lòng đầy hoan hỷ, y ước mong ca ngợi Sutasoma về đức hạnh của ngài, liền nói, này hiền hữu, Sutasoma, không gì tốt đẹp hơn, kết giao với bạn hiền, không gì xấu xa hơn, kết giao với bạn ác. Giống như trong nửa tháng đêm đen, mặt nguyệt mỗi ngày một khuyết thêm, cũng vậy kết giao cùng kẻ ác, chịu bao quỷ hoại hỡi vua hiền. Như ta kết bạn quả đầu quân, kẻ tối liệt trong bọn hạ tầng, ta đã phạm vào bao ác nghiệp, kịp thời xuống địa ngục đầy thân.
ví như trong nửa tháng trời quang, mặt nguyệt ngày thêm một sáng dần. Cũng vậy kết giao cùng bậc thiện, đại dương ôi sẽ chẳng suy tàn. Như với bạn ta được kết đôi, này su ta phải biết ngay thôi, sau khi thành tựu điều chân chánh, tất cả an vui đến cõi trời. Như lũ lụt tràn mặt đất khô, thấy thường tạm bợ trong trôi qua, cũng vậy kết bạn cùng người ác, là việc phù du nước nổi mà. Song nước lụt tràn khắp hải dương, thấy bệnh lâu ấy chuyện bình thường, cũng như giao kết cùng người thiện, là chuyện lâu dài hỡi đại dương. Giao kết thiện nhân chẳng trông qua, tình huynh đệ vững suốt đời ta. Kết giao kẻ ác mau tàn lụi, kẻ ác thường đi lạc hương tà. Như vậy kẻ ăn thịt người ca tụng bậc đại sĩ qua bảy dần kể trên, còn ngài đem kẻ ấy và các vua kia đi đến một làng biên địa. Khi thấy bậc đại sĩ quần chúng vào kinh thành thông báo việc ấy, quần thần của vua đi cùng một đạo quân hộ tống bậc đại sĩ và ngài cùng đoàn tùy tùng này vào vương quốc Ba La Nại. Trên đường đi dân chúng mang quà đến tháp tùng ngài, thế rồi cả đám đại chúng theo ngài đến Ba La Nại. Thời ấy dương tử của kẻ ăn thịt người đang làm vua và Kalahati vẫn là đại tướng quân, nên dân kinh thành đến trình vua việc này. Tâu đại vương, nhiều người kể với chúng thần rằng vua Sutasoma đã giáo hóa kẻ ăn thịt người và đang đến đây với y, chúng thần không muốn cho phép y vào kinh thành đâu. Họ vội vàng đóng cổng thành và đứng đó với binh khí trong tay. Khi thấy cổng thành đã đóng, bậc đại sĩ để kẻ ăn thịt người và 101 vua kia ở lại, rồi cùng với vài cận thần đi kêu lớn: "Ta là vua Sutasoma, hãy mở cổng ngay!" Các tướng lãnh đi tâu trình vua, và vua ra lệnh mở cổng thành lập tức để bậc đại sĩ vào thành. Vua cùng vị đại tướng Kalahati ra nghênh tiếp ngài và đưa ngài cùng lên thượng lầu của cung điện. Bậc đại sĩ an tọa trên ngai vàng, triệu tập bà chánh hậu của kẻ ăn thịt người cùng cả đám cận thần đến, rồi ngài bảo Kalahati: "Này Kalahati, tại sao khanh không cho vua ấy vào thành?" Vị này đáp: "Đó là một kẻ cùng hung cực ác, trong khi làm vua cai trị kinh thành này đã ăn thịt nhiều người, làm điều phi pháp đối với các vị vua Sát Đế Lỵ và làm tan nát toàn cõi Diêm Phù Đề. Đó là lý do khiến chúng thần hành động như vậy." Ngài đáp: "Các khanh chớ nghĩ rằng bây giờ kẻ ấy còn hành động như thế nữa. Ta đã giáo hóa y và an trú y vào giới đức. Y sẽ không làm tổn hại ai cho dù để cứu mạng mình đi nữa. Các khanh không còn gì nguy hiểm do y gây ra cả. Vậy các khanh đừng hành động như thế. Thực ra các con phải chăm sóc cha mẹ. Ai yêu quý cha mẹ sẽ lên thiên giới, còn các người khác sẽ xuống địa ngục." Ngài khuyên răn dương tử như thế trong lúc vị ấy ngồi trên bảo tọa thấp bên cạnh ngài, rồi ngài giáo huấn vị đại tướng: "Này Kalahati, khanh là bạn thân cũng là tùy tướng của vua. Ngày trước khanh đã được vua phong quyền cao tước trọng, vậy khanh cũng phải hành động vì quyền lợi của vua." Ngài lại khuyến giáo Dương Hậu: "Này Dương Hậu, bà xuất thân dòng quý tộc và tự tay vua, bà đã đạt ngôi vị chánh hậu, lại đầy đủ con trai con gái với vua ấy, vậy bà cũng phải hành động vì quyền lợi của vua." Rồi ngài thuyết giảng chánh pháp để đưa vấn đề này lên hàng đầu. Không vua nào được quyền chinh phục, người chẳng nên xâm phạm suốt đời. Không bạn nào nên lừa dối bạn bằng hành vi bội bạc tình người. Nàng nào có ý sợ phu quân, ta bảo chẳng là vợ chánh chân. Khi phụ thân già không cấp dưỡng, làm con chẳng đúng với danh xưng. Chẳng phải là nơi chốn hội trường, nếu hiền nhân chẳng giảng lai luôn, những ai không giảng bày chân lý, rộng khắp chẳng là bậc tri nhân. Những bậc ly tham dục hận sân, si mê là những thánh hiền nhân, chẳng hề quên giảng bày chân lý, cho các thế nhân khắp mọi vùng. Bậc hiền ở giữa đám ngu đần, nếu lặng thinh ai biết tri nhân, vị ấy nói lên thì tất cả nhận ra thầy dạy pháp như chân.
thuyết giảng tôn vinh pháp chánh chân, dương cao cờ hiệu của hiền nhân. Thánh nhân biểu tượng là lời thiện, ngài phất ngọn cờ chánh pháp luôn.
Vua và vị đại tướng nghe ngài thuyết chánh pháp đều rất hoan hỷ, liền nói: chúng ta hãy đi rước đại vương về đây. Sau khi truyền đánh trống báo cáo khắp kinh thành, hai vị triệu tập dân chúng lại và bảo:
đừng sợ nữa, chúng ta nghe tin đức vua đã được an trú vào chánh pháp, chúng ta hãy đi đón ngài về đây.
Thế rồi hai vị cùng quần chúng được bậc đại sĩ dẫn đầu đi đánh lễ vua kia. Họ đưa các thợ cạo đến, và khi tóc râu được cạo sạch xong, vua ấy tắm rửa, mặc simi sang trọng vào. Họ đặt vua ngồi trên một đống bảo ngọc làm lễ quán đảnh, rảy nước phong dương, rồi rước vua vào thành. Vị vua ăn thịt người làm lễ cung kính chào 101 vua Sát Đế Lỵ và bậc đại sĩ. Khắp nước Diêm Phù Đề chấn động vì tin loan truyền rằng Sutasoma, chúa thượng của loài người, đã giáo hóa kẻ ăn thịt người kia và phục hồi dương vị cho y. Còn dân chúng thành Idabata dâng sớ cầu xin vua trở về. Bậc đại sĩ ở lại đó đúng một tháng và thuyết giáo vua kia: này hiền hữu, chúng ta sắp ra đi, hãy chăm lo tinh cần làm thiện pháp và truyền xây 5 bố thí đường ở các cổng thành và tại cung vua, tuân hành thập phương pháp, 10 đức tính của vua hiền, và tránh xa ác đạo. Rồi từ 101 kinh thành, các đạo quân đông đảo tụ tập lại cùng với đoàn hộ tống này, ngài lên đường về Ba La Nại. Vị vua ăn thịt người cũng tiễn đưa ngài đến nửa đường thì dừng lại. Bậc đại sĩ tặng ngựa cho những ai không có ngựa để cưỡi, rồi cho phép tất cả ra đi. Họ trao đổi những lời từ giã thân tình với ngài, và sau các nghi lễ ôm nhau thắm thiết, họ trở về xứ sở riêng của mỗi người. Bậc đại sĩ cũng đến thành Indapata, trong cảnh uy nghi trọng thể, kinh thành ấy được dân chúng trang hoàng giống như kinh thành của chư thiên. Sau khi cung kính đảnh lễ song thân và bày tỏ nỗi hân hoan được gặp lại cha mẹ, ngài đi lên thượng lầu của hoàng cung. Trong thời gian thực hành nền cai trị chân chánh tại Dương quốc, tư tưởng này chợt nảy ra trong trí ngài: vị thần cây thật ích lợi cho ta, ta muốn vị ấy được cúng dường lễ Phật. Vì thế ngài truyền xây một hồ nước rộng ở gần cây đa và di chuyển nhiều gia đình đến đó dựng một ngôi làng. Chẳng bao lâu nó trở thành một vùng rộng lớn có được 80.000 tiệm buôn. Và bắt đầu từ mức xa nhất của các cành cây, ngài bảo san bằng mặt đất quanh gốc cây và xây một hành lang bao bọc, có các cửa vòng cung và cổng ra vào. Thế là thần cây được lợi lộc. Chính nhờ việc thiết lập ngôi làng trên địa điểm quỷ ăn thịt người được giáo hóa, vùng ấy trở thành thị trấn với tên là Kiểm Ma Sát Đàm, nơi có quỷ ăn thịt người. Còn các vị vua kia tuân theo lời giáo huấn của bậc đại sĩ, thực hành các thiện sư như bố thí và nhiều việc khác, nên về sau được lên thiên giới. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và nói: này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ ta mới cải hóa Angulimala, mà ngày xưa nữa vị ấy cũng được ta cải hóa. Và ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy vị vua ăn thịt người là người đeo vòng ngón tay, đại tướng Kalahati là Xá Lợi Phất, bà La Môn Nanda là Anan, thần cây là Ca Diếp, Sắc Ca Thiên Chủ là Ana Luật Đà, quần thần của các vua là hội chúng của Đức Phật, song thân của vua là các vị trong hoàng gia của Đại Dương, và vua Sutasoma trong chuyện chính là ta vậy.